Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a.free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 4, nhằm ngày 25 tháng 3 âm lịch. Xin mời quý vị nghe bài tường thuật thông qua những ý kiến và cảm nghĩ về khóa tu học Phật Pháp do Chùa Viên Thông, thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ, tổ chức hôm thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 3 và 4 tháng 4 vừa qua. Trước hết là cảm nghĩ của Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Hòa thượng là người chủ trì khóa tu học Phật Pháp này.
Kính chào chị Lan và tất cả quý khán giả nghe đài. Khóa tu học Phật Pháp vào 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 2010 tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, do Tổng vụ Hoàng Pháp tổ chức với sự bảo trợ về các phương diện ăn ở đưa đón của chùa Viên Thông đã tương đối thành công. Đây là khóa tu học đặc biệt lần đầu tiên kể từ ngày có chùa Viên Thông khoảng 8-9 năm về trước. Cũng cần nói rõ, chùa Viên Thông là ngôi chùa duy nhất tại Atlanta thuộc Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, do tôi làm lãnh đạo tinh thần. Về thành phần giáo thọ của khóa tu học và thuyết trình viên thì gồm có tôi là Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo Quốc nội. Pháp sư niêm trưởng Thích Giác Đức là Tổng ủy viên kế hoạch của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Thượng tòa Thích Viên Lý là Tổng thư ký của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm Tổng thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Giáo sư Võ Văn Ái là Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kiêm phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và chị Lan, Phó Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Xin nói thêm là ngoài những chức vụ vừa kể của giáo sư Võ Văn Ái, giáo sư còn là Tổng ủy viên ngoại vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo kiêm Tổng vụ trưởng ngoại vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Về đề tài hướng dẫn trong kỳ khóa tu học của các giáo thọ và thuyết trình viên, chúng tôi xin nói một cách tóm lược là đều xoay quanh các nét đặc thù của Phật giáo như tinh thần vô ngã vị tha, vô ý bất bạo động, đặt thúc lời của 86 triệu người Việt Nam trong ngoài nước lên trên hết, nghĩa là mọi hành hoạt của Phật giáo Việt Nam mà đại biểu chính thức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất truyền thống hiện nay do Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý thường vụ viện tăng thống kiêm viện trưởng Viện Hóa Đạo lãnh đạo, là giáo hội có thể nói từ ngàn xưa mãi tới ngàn sau chưa hề và không bao giờ đi ngược lại chính nghĩa quốc gia và chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nói khác đi, khóa tu học này là cơ hội để mọi người có dịp tiếp cận hơn với sự thật về giáo chỉ số 9 do Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8 tháng 9 năm 2007. Về tài chánh, sơ kết đạo hữu thủ vị chùa cho biết là thu được trên 30.000 đô la. Tất cả tài khoản này đều cho vào quỹ chùa Viên Thông, Tông Bộ Hoàng Pháp, không lấy đồng nào. Từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ vào các ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992 đến nay, chúng tôi may mắn được Giáo hội tín nhiệm trong chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp. Tuy về mặt nhân sự và tài chính tương đối khiêm nhường, song chúng tôi và các thành viên của Tổng vụ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tinh thần Hoằng Dương Chánh Pháp, lời lạc quần sanh khắp đó đây. Điển hình, trong năm 2009, riêng chúng tôi đã đi tới trên 50 địa điểm bằng máy bay để xây dựng và hướng dẫn tu học cho tín chúng. Năm nay, 2010, nếu điều kiện sức khỏe cho phép, chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong vấn đề tôi tà phù chính, từ bảo an dân, tuyên dương chánh nghĩa. Chúng tôi, không những tôi mà toàn ban giáo thọ, thuyết trình viên, học viên cũng đều tỏ vẻ vui mừng về kết quả của khóa tu học này. Sở dĩ được vậy là nhờ tinh thần phục vụ quốc gia và giáo hội của tất cả nam nữ Phật tử chùa Viên Thông, và đặc biệt là sự hưởng ứng của các chùa hội học Phật ngoài tiểu bang Georgia, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Sau hết, thay mặt Tổng vụ Hoàng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tôi xin tỏ lòng tri ân quý giáo thọ, giáo sư Võ Văn Ái và chị Ý Lan, cũng như tất cả quý vị hảo tâm, trực hay gián tiếp, đóng góp vào sự thành công của khóa tu học này. Ước gì các nơi khác cũng được như vậy, thì vinh hạnh cho quốc gia và Phật giáo biết chừng nào.
Đại đức Thích Vinh Mạn, trụ trì chùa Viên Thâm, nói lên cảm tưởng như sau.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chị Lan, chùa Viên Thông của chúng tôi có duyên sự tông khóa tu học để nhận được sự chứng nhiệm của chư tôn đức giáo phẩm Tịnh Phật Giáo hội Thống nhất Việt Nam hải ngoại tại Hoa Kỳ. Trong hai ngày tu tập được chư tôn lãnh đạo tinh thần phần thuyết giảng ban bố Phật pháp cho tất cả mọi giới Phật tử nói chung, đã có một cái tinh thần lớn lao, là một ngọn đèn chánh pháp của Đức Phật để lại mà chư tôn đức ban bố cho chúng sinh để tu tập làm trong việc kim chỉ nam hàng ngày để được tu tập đời sống hạnh phúc an vui cho chính bản thân mình và đời sống hàng ngày và cho thế giới an bình hạnh phúc. Cảm nghĩ của chúng tôi là một lần đầu tiên kỷ niệm vô cùng lớn lao, tên nữa là kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm, đặc biệt anh Võ Văn Ái và chị Y Lan ở từ một cái phương xa mà tận tâm đến sự hiện diện chiếu cố trong hai ngày qua tu học. Chùa Viên Thông rất là vinh dự. Cái chương trình và họp báo là trong lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, Viên Mạng nhận thấy rất là đặc biệt, tất cả cả tổ chức nhà báo, cả cấp mà đến tham dự đều được nghe anh Võ Văn Ái và chư tôn đức giáo hóa trong tông những thời pháp đặc biệt, nói lên những niềm tin quê hương và đất nước, đạo đời, hết sức vô cùng hoan hỷ. Viên Mạng hy vọng lần đầu tiên này chắc có lẽ tiểu bang dọc dôi da này là một niềm hân hoan vô cùng. Thì tóm lại, Viên Mạng nhận thấy đặc biệt mọi giới có được cái niềm tin hân hoan và nhận thấy được cái cuộc sống rõ ràng, đâu là chánh pháp để tu, đâu là con đường tà, đâu là con đường an lạc để mình tu tập, đâu là mình có hiểu với đạo pháp, đâu là mình có hiểu với dân tộc, đâu là mình có hiểu với gia đình. Đại chúng Chùa Viên Thông chánh đạo là con đường của Giáo hội Thống nhất đang lập trường và để bảo hộ chúng sinh tu thì đừng có lạc vào con đường tà, đừng có lạc vào con đường của cộng sản. Đây là viên mạng xin tóm tắt lại nhận thấy nét mặt, cử chỉ và hình dung của toàn giới nói chung rất là đặc biệt, rất là hoan hỷ.
Đạo hữu Nhuận Trường bảo nghe, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia cho biết quyết tâm tổ chức khóa tu học Phật Pháp đầu tiên tại miền Đông Hoa Kỳ này.
Đó là cái ước vọng của chúng tôi từ ngày được đi các nơi, các chùa chiền trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng tôi mặc dù là một cái chùa nhỏ bé, nhưng chúng tôi cũng cố gắng mà trình về Hòa Thượng lãnh đạo tinh thần Lò Thượng Thích Trình Lạc để được tổ chức một cái cuộc tu học và họp báo. Thì giai đoạn đầu đó, về Hòa Thượng rất ái dài vì sợ chúng tôi không đủ khả năng để mà làm. Cho chúng tôi đã có một cái quyết tâm chung của anh em, mà tất cả anh em ở trong chùa là với giá nào cũng phải làm, mặc dù mọi vượt qua tất cả các khó khăn để mà thực hiện cho nó được. Nên vì đó chúng tôi muốn nêu cao cái uy tín và cái danh dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nên chúng tôi quyết tâm, vì chúng tôi cứ dù biết cái khả năng chúng tôi thì kém, nhưng mà với quyết tâm và cái tâm đạo của chúng tôi phải cố gắng để mà cứ trình về Hòa Thượng để Hòa Thượng được cho phép chúng tôi giúp đỡ cho chúng tôi, về giúp đỡ chúng tôi về ban giáo phò cũng như là tất cả để về để mà thực hiện một cái cuộc tu học và họ báo Thái Lan ta. Chúng tôi rất sống sướng và có lẽ là nhờ việc đó mà chúng tôi được mạnh khỏe và tất cả anh em ở trong giáo hội của Atlanta rất là vui mừng và phấn khởi vô cùng đạo đấy. Nói về vấn đề kết quả về vật chất thì chúng tôi không đặt thành vấn đề lắm, nhưng mà cơ bản nhất là cái kết quả về tinh thần và còn hiểu đa số và nói rằng là đại đa số giáo đồ của giáo hội Phật giáo Việt Nam trung tâm rộng ra đều đã hiểu biết được đã hiểu được sâu sắc về cái vấn đề đường lối của giáo hội, là luôn luôn đi theo và quyết tâm đi theo mà chỉ có giáo hội và dân chế đạo pháp và dân tộc, thì chúng tôi rất sung sướng là chuyện kết quả về tinh thần như chúng tôi rất phấn khởi.
Đạo hữu Nguyên Đức Thái Quang Ti, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia cho biết sơ lược về sự hình thành chùa Viên Thâm và thành quả của khóa tu học Phật pháp đối với cộng đồng người Việt tại thành phố Atlanta.
Kính thưa nữ sĩ Y Lan, kính thưa quý thính giả nghe đài. Để trả lời câu hỏi của chị Y Lan, tôi là Nguyễn Đức Thái Quang Ti, là một thành viên trong ban trị sự Chùa Viên Thông Georgia. Trước khi Chùa Viên Thông thành lập thì tại Atlanta có đến 6 ngôi chùa, nhưng họ không nằm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thế theo di chúc của Ngài Thích Đôn Hầu Đệ Tam Tăng Thống gửi cho Ngài Huyền Quang là muốn giữ lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho bằng được. Khi Ngài Thích Huyền Quang lên chức Đệ tử Tăng Thống, Ngài đã gửi di chúc ấy ra nước ngoài, vì sợ trong nước Cộng sản sẽ bao vây muốn tiêu diệt Phật giáo dân lập, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngài yêu cầu thành lập Văn phòng 2 Biển Hòa Đảo để hỗ trợ cho giáo hội trong nước trong trường hợp giáo hội bị lâm nguy. Chúng tôi là những Phật tử đã từng bị tù đày, bắt bớ, kể cả quốc gia, kể cả Cộng sản. Chúng tôi hiện đang ở Atlanta, muốn giữ cái hoài bão ấy và ước muốn hỗ trợ cho Văn phòng 2 Viện Hòa Đạo, và đã tập hợp được một số cựu huynh trưởng và gia đình Phật tử cùng ngồi lại với nhau để thành lập cho bằng được một cái hội lấy tên là Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia, tức là Chùa Viên Thông, để hỗ trợ cho giáo hội và sẵn sàng yểm trợ cho giáo hội bất cứ vấn đề gì khi giáo hội cần đến. Trong thời gian chuẩn bị, chúng tôi sinh hoạt từ nhà đạo hữu này đến nhà đạo hữu khác. Trong vòng 6 tháng thì chúng tôi có được giấy phép chính thức của tiểu bang kể từ ngày 9 tháng 1 năm 2002. Và sau đó vận động tiền bạc để mua cơ sở làm chùa và sinh hoạt cho đến ngày nay. Và hiện nay tại Atlanta, Georgia có hơn 10 ngôi chùa mà chỉ có chùa Viên Thông là đi theo Giáo hội Thống nhất, do Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quốc nội, kiêm lãnh đạo chùa Viên Thông. Còn những chùa khác thì nằm trong hệ thống của Giáo hội Viên Hòa.
Khóa tu học Phật Pháp vừa qua là khóa thứ mấy được là chùa Viễn Thông tổ chức, thưa Đạo Hữu?
Dạ thưa, từ khi giáo chỉ số 9 ra đời thì sự sinh hoạt Phật giáo tại Atlanta rất phức tạp, vì đồng bào ở đây họ không phân biệt được đâu là chánh đâu là tà. Một số khác họ theo dõi được hệ thống Internet hoặc đọc trên báo chí, họ đã phân biệt được chánh tà, cho nên họ đã đi theo chùa Viễn Thông và đi theo giáo hội Thống Nhất. Ngoài ra, một số khác họ hay phao tin đồn nhảm nhí, xuyên tạc sự thật. Họ đã nói giáo chỉ số 9 là giáo chỉ giả để đánh lừa Phật tử, lôi kéo họ không đi theo với giáo hội. Chính vì vậy mà toàn bộ Phật tử chùa Viễn Thông đã hết sức cố gắng để tổ chức cho bằng được cuộc tu học và họp báo. Chúng tôi đã thỉnh mời chư tôn đức trong ban giáo thọ của văn phòng 2 Viện Hòa Đạo đến tại Atlanta, và khóa học được tổ chức vào 2 ngày 3-4 tháng 4 năm 2010. Đây là khóa tu học và họp báo lần đầu tiên của chùa Viễn Thông.
Mà cảm tưởng đạo hữu ra sao về khóa tu học này, từ đồng bào Phật tử nói riêng đến đồng bào trong cộng đồng thành phố Atlanta nói chung tham dự buổi bế mạc vừa qua?
Dạ, sau 2 ngày tu học và họp báo, cả nhân tôi và Phật tử chùa Viễn Thông rất vui mừng khi thấy các nơi về tham dự rất đông, như phái đoàn Miami, Florida, phái đoàn Đà Lạt Phong Quốc của tiểu bang Texas, phái đoàn Jacksonville ở Florida, phái đoàn Oklahoma, phái đoàn ở Wichita, phái đoàn Greenville, Georgia và phái đoàn Colorado chùa Như Lai. Chúng tôi rất lấy làm thỏa mãn trong cuộc họp báo đã giải tỏa được những thắc mắc từ bấy lâu nay đã bị xuyên tạc. Những thành phần vô minh ấy bây giờ đã thấy rõ đâu là chánh, đâu là tà, và hy vọng sẽ không còn chụp mũ các ngài nữa. Ngoài ra, cuộc họp báo không những thuần túy Phật tử tham dự mà còn có những tôn giáo bạn cùng tham dự và đặt câu hỏi, nhưng rất thỏa mãn khi được ban giáo thọ trả lời một cách rần rẽ, rõ ràng. Cảm tưởng chung, đánh giá rất cao. Ban giáo thọ được mọi người kính trọng và cuộc họp báo thành công mỹ mãn. Trong lòng của mọi người cảm thấy thoải mái vui vẻ khi ra về, rất bổ ích và rất có lợi cho công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Cuộc họp báo với số lượng tham dự hơn 500 người, đây là một sự thành công ngoài dự tính. Hy vọng chùa Viễn Thông sẽ được phát triển khi Phật tử nhận thức được chánh tà.
Vì thời lượng có hạn, xin quý khán giả nghe một vài câu trả lời tại cuộc họp báo bế mạc khóa tu học Phật Pháp do giáo sư Võ Văn Ái thuyết trình về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Việt Nam. Sau đó, hồi đáp rất nhiều câu hỏi. Cuộc họp báo đã kéo dài trong vòng 4 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà có câu hỏi thế này, có một số người họ nói rằng nơi tôn nghi là đặt vào thờ tôn kính Phật Thánh Chúa, các lãnh đạo, các thầy giáo chủ, nhưng mà khi đưa bàn thờ Phật xuống đường năm 1963 mà thắng được cái địa chính Cộng Hòa đổ, như vậy mình làm vậy là mình thắng, như vậy sau năm 1975 Cộng sản nó vô Việt Nam nó tàn ác hơn chúng ta Cộng Hòa trước đây cả địa chính Cộng Hòa. Nhưng mà tại sao chúng ta không đi bằng cái con đường để mà chống đối Cộng sản? Đây là cái câu hỏi rất lớn, nó phải đặt ra cho Phật giáo, nó đặt ra cho toàn dân. Tại sao trước năm 1975 có nhiều cái phong trào tranh đấu, có nhiều cuộc biểu tình, mà bây giờ đây từ sau 75 lại không thực hiện cái điều đó? Thì tôi nghĩ đây là cái câu hỏi lớn cho toàn thể dân tộc, chứ không phải là tôi riêng Phật giáo đâu. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng trước năm 75 chúng ta sống dưới một cái thể chế dân chủ, tất nhiên là mọi người dân có một cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và thực ra trước 75 chúng ta có tự do báo chí, chúng ta có thể nói những cái điều chúng ta không bằng lòng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống dưới một cái chế độ độc tài toàn thể, tức là không có quyền ăn nói. Và chúng ta toàn dân, không phải riêng Phật giáo, bị vây hãm bởi ba cái cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cơ chế lý dịch. Đó cũng là quý vị sống ở nhà biết rồi. Lý dịch nếu mà cha ông của mình đã hay chúng ta các ngài trong nhà đó, khi mình đi khai báo để mà xuất gia đó, là phải khai báo cha mình, mẹ mình, bạn bè mình trước 70 năm làm gì. Thì nó biết rằng nó theo cách nào là trong cách nào. Thành ra đó là cái lý lịch. Nếu mà lý lịch cha là đại quý, thiếu quý, ngụy quyền thì khó mà có công ăn việc làm, khó được ghi danh vào bài học. Cơ chế lý lịch nó sàng lọc, không cho ai có thể làm bất cứ cái gì. Cái thứ hai là cái thế hộ khẩu, tức là dùng cái kinh tế để bao vây cái bao tử con người. Nếu có hộ khẩu thì mỗi tháng mới lãnh được bao nhiêu kilo gạo, lãnh bao nhiêu kilo muối vân vân. Mà không có hộ khẩu là không thể đi xin ăn công việc làm, không thể xin gạo, không thể gì hết. Và cái thứ ba là cái cơ chế công an khu vực. Công an khu vực tức là cái tên công an mặc thường phục, tức là mặc sắc phục. Mỗi cái phường khóm đó, mỗi tên công an nó xem 30 nhà. Tức là mình ăn con gà nó cũng biết, mình tiếp khách nào nó cũng biết hết. Mình nghĩ cái gì, mình đi về lúc mấy giờ, cái thế. Đó là công an khu vực. Thì nó có quyền bắt mình, quản chế mình. Thì với ba cái cơ chế mà kiểm soát toàn dân, lý lịch, hộ khẩu, công an khu vực, thì làm sao một con người nói, nó bao vây cái bao tử, không có gạo ăn thì làm sao mà đứng lên nói cái này chỗ kia. Thì chúng ta thấy cái điều quyền khách quan thứ nhất là một cái chế độ độc tài toàn sự kiểm soát dân. Ngoài mấy triệu bộ rồi, nó còn có 1 triệu công an cảnh sát, tức là chúng ta nhất cử nhất động là có thể nó bị bắt đi như trời cả tạo. Thì trong cái trường hợp đó, đâu có phải như Hoa Kỳ chúng ta có quyền xuất đường biểu tình hay là viết bài tố cáo tổng thống Obama đâu. Và chúng ta phải hiểu rằng trong cái khung cảnh đó, làm sao có thể thực hiện cuộc biểu tình. Nhưng mà Phật giáo đã thực hiện. Ngày 25 tháng 5 1993, 40.000 tăng ni Phật tử xuống đường tại Huế đòi hỏi cái tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Chưa có một cuộc biểu tình nào đông như vậy dưới chế độ cộng sản. 40.000 người. Cái đó chúng tôi có một cái bộ phim, tôi tên là Lửa Phật lên từ Huế. 40.000 người. Mà những cái thông cáo báo chí của AFP đó là có đăng tải, Reuters, AP, UPI có đăng tải. Và chính sau cái cuộc biểu tình của 40.000 Phật tử Huế xuống đường năm 1993, Cộng sản đã hoãn phúc phải tổ chức vào trong năm đó một cái cuộc hội luận tại Hải Phòng. Và toàn là cái tướng lãnh về công an và nói rằng cái sự kiện biểu tình của Huế là một cái sự kiện có thể làm mất nước. Phải cảnh giác cái bò gọi là diễn biến hòa bình từ nước ngoài thông qua Phật giáo để có thể lật đổ chính quyền. Thì quý vị thấy rằng đâu phải không có tranh đấu. Trong cái cuộc chúng tôi nói chuyện lúc nãy, chúng tôi đã nói rằng ngày 2 tháng 11 năm 1975, 12 tăng ni đã từ thiêu. Và năm 2005, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã làm một cái cuộc đại lễ tưởng niệm 30 năm đấu tranh của Phật giáo. Thì chúng tôi đã tính ra những cái con số mà thấy được, biết được, còn biết bao nhiêu cái điểm khác. Không biết được là đã có 22 tăng ni và cư sĩ từ thiêu để đấu tranh cho tự do tôn giáo dân tộc. Như vậy là có tranh đấu, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái cuộc tranh đấu dưới cái chế độ cộng sản độc tài toàn diện nó có nhiều hình thức khác, đâu có phải xuống đường biểu tình, đâu có phải đem bàn thờ ra thì mới gọi là tranh đấu đâu. Tranh đấu mà như hai ngài Đức Cố Tăng Thống Thích Thuyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì hiện nay ngài bị quản chế tại Sài Gòn, nhưng mà nhất cử nhất động của ngài toàn thế giới biết và được thế giới ủng hộ. Đã từ 8 năm qua ngài qua Quảng Độ đã ở trong cái short list của người đề cử giải Nobel Hòa Bình, tức là chỉ có 5 người có hy vọng được giải Nobel Hòa Bình 3 năm vừa qua, và Thượng Thích Quảng Độ đã nằm trong cái short list đó. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái cuộc đấu tranh của Phật giáo trong nước đã rúng động thế giới. Và bằng cớ rõ ràng là ngày 19 tháng 11 năm 2000 lễ 3 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã ra một cái nghị quyết 427. Thì có 3 dân biểu không bỏ phiếu không, có cơ thể hầu như tuyệt đối ủng hộ cho cái cuộc đấu tranh của Giáo hội Thống Nhất. Và cái hiểu là cái câu đầu tiên nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một cái giáo hội có 2000 năm lịch sử. Quý vị có thể tưởng tượng không? Các vị dân biểu Hoa Kỳ hoặc là họ theo Tin Lành hoặc là theo Công giáo, và bây giờ họ dám khẳng định rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một cái giáo hội truyền thừa lịch sử 2000 năm và hầu thủng cuộc đấu tranh của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và 24 tiếng đồng hồ sau, ngày 20 tháng 11 năm 2003, thì Quốc hội châu Âu ra một cái nghị quyết y hệt như vậy, tuyệt đa số ủng hộ cho cái cuộc đấu tranh của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thành như vậy, có tranh đấu, nhưng mà tranh đấu bằng cái đường lối mới dưới cái thể chế cộng sản. Và năm ngoái, Đại học và Cần Thiết Quảng Đồ đã gửi ra một cái lời kêu gọi tất cả người Việt Nam bất tuân dân sự biểu tình tại ra trong cái tháng năm. Cái đó là một cái hình thức đấu tranh bất bạo động. Dĩ nhiên quý vị sẽ nói là đấu tranh như vậy làm sao lật đổ cộng sản, nhưng mà quý vị quên rằng cái cuộc đấu tranh bất bạo động đã thực hiện được trên thế giới. Nó khởi xuất từ một cái nhà triết gia, nhà văn của Hoa Kỳ năm thế kỷ thứ 19, tức là cái ông Toro ra một cái tập sách gọi là Bất Tuân Dân Sự, tức là mỗi con người có thể chiến đấu chống lại một cái chính phủ độc tài được, chứ không cần thiết phải có quân đội, phải có số đông. Và cái thực hiện cái Bất Tuân Dân Sự của ông Toro của Hoa Kỳ ra đầu năm với cái tuyên ngôn cộng sản, nó đã thành công trong cái cuộc đấu tranh của Thánh Gandhi tại Ấn Độ, dùng bất bạo động, bất tuân dân sự đã đem lại độc lập, đuổi đế quốc Anh sau 200 năm đồng hồ ra khỏi Ấn Độ, đem lại độc lập cho đất nước của Ấn Độ. Thì đó là cái phương pháp bất tuân dân sự mà hiện nay nếu người Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước thực hiện cái lời kêu gọi bất tuân dân sự của Hòa Thượng Quảng Độ, tại sao chúng ta không thành công? Đó là những cái vấn đề tranh đấu thành mỗi thời mỗi khác. Dưới cái thể chế dân chủ chúng ta có một cái cách tranh đấu khác, dưới cái thể chế độc tài còn thì chúng ta có một cái cách tranh đấu khác. Và cái cuộc tranh đấu của Phật giáo có kết quả cũng phải là không, thì đó là cái điều chúng tôi xin được đóng góp để quý vị thấy rõ một cái khía cạnh khác, chứ không phải là lúc nào cũng giống như lúc nào đâu.
Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì chào thiên.